Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu năm 2023, có tiêu đề Những trải nghiệm của tôi khi tham gia quảng bá Sấn Duyên năm 2023. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Ý, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 2 năm 2024. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi năm nay 30 tuổi, tôi là người Ý. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2016. Bài chia sẻ của tôi được chia làm hai phần. Trước hết, tôi xin được kể về quá trình quảng bá Sấn Duyên ở Italia. Và sau đó, tôi xin được chia sẻ những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện và tôi đã buông bỏ các tâm chấp trước của mình như thế nào. 1. Quảng bá Sấn Duyên năm 2023. Tôi đã trở về Palermo và được giao trách nhiệm quảng bá Sấn Duyên bắt đầu từ đầu tháng 11 năm 2022. Bởi vì tình hình tài chính của tôi vẫn chưa vững, nên tôi lo mình sẽ không thể ở lại đủ lâu để làm quảng bá và giới thiệu Sấn Duyên. Sau nhiều do dự, tôi quyết định tiếp tục làm quảng bá Sấn Duyên. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cho tôi một cơ hội việc làm. Và tôi đã có thể dành dụm được một số tiền nhỏ, đủ để nuôi sống bản thân cho đến Giáng sinh. Gia đình của tôi có gửi cho tôi một chút tiền và rất nhiều đồ ăn. Tôi cảm thấy sự khích lệ và bảo hộ của sư phụ trong mỗi thời khắc. Tôi cũng ngộ ra rằng mọi thứ đều đã được an bài từ trước. Không như những năm trước, năm nay tôi làm người phụ trách. Tôi rất biết ơn các đồng tu Ý đã thay nhau đến Palermo. Chúng tôi cùng nhau hoàn thành tất cả những việc cần làm và tôi thực sự cảm ơn các đồng tu vì những phó suất vô điều kiện và rất ý nghĩa của họ. Trong quá trình hàng ngày quảng bá Sấn Duyên, chúng tôi cảm thấy có một lực lượng luôn đẩy chúng tôi về phía trước. Chúng tôi cũng chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu khích lệ chúng tôi. Sư phụ luôn luôn ở bên chúng tôi. Và chúng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài lần nữa vào năm nay. Những phản ứng của mọi người khi nghe chúng tôi giới thiệu luôn luôn đạt được dấu hiệu tích cực và có rất nhiều người mong chờ được xem biểu diễn của Sấn Duyên vì họ không thể mua được vé của mùa diễn năm 2022. Chúng tôi hoạt động như một chỉnh thể. Những mâu thuẫn mà chúng tôi gặp phải rất nhanh chóng được giải quyết. Sau khi tôi thành thật nhìn lại bản thân và thừa nhận những thiếu sót của mình, tôi đã có thể tìm ra những chấp trước như câm giữ thể diện, hiển thị, an giật và đôi khi còn có những suy nghĩ tiêu cực. Có một sự khác biệt đáng kể trong việc hình thành các nhóm vào năm nay. Khi quảng bá Sấn Duyên năm 2022, chúng tôi thành lập một nhóm gần như cố định trong khoảng 6 tháng. Theo đó, chúng tôi có thể hiểu nhau tốt hơn và có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên trong năm nay, chúng tôi phải thích ứng rất nhanh với rất nhiều tình huống khác nhau và sự xuất hiện của những thành viên mới. Có nhiều lúc, tôi tự mình đứng ra quảng bá Sấn Duyên. Tôi cảm thấy hơi đơn độc, nhưng tôi đã bình tĩnh lại và tiếp tục làm những gì cần làm. Các học viên đều làm việc rất chăm chỉ trong khi tham gia quảng bá. Họ vượt qua sự sợ hãi, giải quyết rất nhiều công việc hàng ngày và trong gia đình, đồng thời cống hiến hết mình cho hạng mục. Một vài học viên cũng nhìn thấy rất nhiều hoa ưu đàm nở. Chúng tôi đều rất vui mừng bởi vì sư phụ đang khích lệ chúng tôi. Hoa ưu đàm là điềm lành thánh khiết của những hiện tượng phi thường và siêu nhiên. Đó là hoa nơi thiên thượng và không tồn tại trong thế giới trần tục. Có một dự ngôn kinh điển trong Phật giáo rằng hoa ưu đàm bà la cứ 3.000 năm nở một lần. báo trước sự xuất hiện của Pháp Luân Thánh Vương. Vé xem sấn rin cho 4 buổi biểu diễn đã được bán hết trong vòng 2 tháng. Tôi có suy nghĩ muốn tăng thêm số lượng buổi diễn. Tôi tin chắc rằng chúng tôi nên tận dụng cơ hội mùa Giáng sinh năm nay để quảng bá sấn rin, bởi vì mọi người có thể mua vé tặng người thân và bạn bè như một món quà Giáng sinh. Chúng tôi phải đợi phản hồi của rạp hát về lời đề nghị gia tăng số buổi biểu diễn. Tôi được hỏi rằng liệu tôi đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc mở thêm buổi biểu diễn chưa? Tôi hơi do dự tại thời điểm đó, bởi vì tôi không chắc liệu có thể trở về Palermo hay không. Mặc dù có chút do dự, nhưng tôi đã không thay đổi quyết định của mình. Tôi nhận ra bản thân đã vô tình rũ bỏ trách nhiệm và đẩy mọi việc phải làm cho những người điều phối khác. Tôi tự nói với chính mình rằng tôi có rất nhiều thứ phải làm. Sau khi hướng nội và xem xét lại những ý niệm của mình, tôi biết rằng tôi nên nhận trách nhiệm này mặc dù điều đó có nghĩa là phải tổ chức hoạt động và điều phối từ xa. Tin tốt lành là rạp hát đã đồng ý lời đề nghị bổ sung thêm các buổi biểu diễn. Tôi thật vinh dự khi được tham gia quảng bá sấn nguyên và làm các hạng mục chứng thực đại pháp. Nó rất tuyệt vời, kỳ diệu và là cơ hội vô giá. Trong vô số chúng sinh trong vũ trụ, có bao nhiêu người có cơ hội trở thành đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp? Có bao nhiêu chúng sinh có thể trợ giúp sư phụ trong thời kỳ lịch sử này? Sư phụ đã ban cho tôi vinh dự quý giá này, và tôi phải cố gắng hoàn thành sứ mệnh lịch sử này. Tôi đã sắp xếp một nhóm nhỏ sẽ trở về Palermo trong tháng 1 và bán vé cho những buổi biểu diễn bổ sung. Kết quả thực sự không thể tin được. Trong vài tuần ngắn ngủi, vé đã được bán hết. Tôi nhận ra rằng, khi tôi cảm thấy do dự, tôi nên buông bỏ những quan niệm và chấp trước của mình và cố gắng nhất có thể để trợ giúp sư phụ cứu độ chúng sinh. Kết quả đạt được thật tuyệt vời và vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi tin rằng kết quả này là nhờ sự dẫn dắt và từ bi của sư phụ. Đó cũng là nỗ lực làm việc tuyệt vời của các bạn đồng tu. Nó cũng là sự chăm chỉ làm việc và sự cống hiến của tất cả các đồng tu từ năm ngoái cho đến đầu năm nay, để rồi chúng tôi có thể hoàn thành chương trình quảng bá có hệ thống, kéo dài hàng tháng và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của Vũ đoàn Nghệ thuật Sấn Rin. 2. Vấn đề tu luyện. Tiếp theo, tôi xin chia sẻ về quá trình tu luyện của bản thân và đề cập đến một vài chấp trước cùng thể ngộ của tôi trong tu luyện vài tháng gần đây. Tôi đã theo sấn rin lưu diễn vòng quanh nước Ý hơn một tháng và giúp đỡ các nhóm truyền thông. Chuyến lưu diễn của sấn rin kết thúc thành công vào đầu tháng 5 và sau đó tôi đã trở về nhà. Quá trình đó không hề dễ dàng, tôi phải nhanh chóng tìm công việc để kiếm sống. Thêm vào đó, tôi không thể tập trung hoàn toàn trong khi học pháp và luyện công. Tư tưởng của tôi thường bị can nhiễu bởi những suy nghĩ và lo âu. Tôi đã lãng phí thời gian vào các mạng xã hội và lướt điện thoại không một mục tiêu. Làm việc với rạp hát yêu cầu sự tập trung thường hằng. Tôi phải tìm kiếm và liên lạc với các tổ chức và với rất nhiều người. Bên cạnh việc phải tìm việc làm và dùng thời gian cho việc phỏng vấn, tôi cũng phải phối hợp với các học viên khác và tham gia điểm luyện công tại địa phương, học pháp và quảng bá Kangching World. Trải dài 2 tuần, tôi đã cảm thấy bớt áp lực. Tôi thấy tôi phải giảm khối lượng công việc và lời biện minh của tôi với bản thân là tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi biết, đây chỉ là một cái cớ. Tôi biết rằng tôi nên dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân và bứt phá nó. Tâm chấp trước của tôi, đó chính là lười biếng, tìm kiếm sự thoải mái và ăn giật. Tôi tạm dừng một số hoạt động trong vòng một tháng. Tôi đã hướng nội thật sâu trong suốt khoảng thời gian này. Tham gia vào các hạng mục của Đại Pháp là một điều không bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, khi được tham gia thì cần phải nỗ lực vô điều kiện. Tôi cảm thấy tôi đang hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Mặc dù nó khó khăn, nhưng đó là những trải nghiệm chân quý nhất trên thế giới này. Đó cũng là lý do vì sao tôi đến đây. Tôi đã tiếp tục các hạng mục vốn phải tạm dừng trước đó. Gần đây tôi mới bắt đầu công việc thường xuyên của mình. Việc quản lý thời gian thậm chí đã trở nên rất chủ yếu. Tôi cố gắng thức dậy vào lúc 6 giờ, luyện công trong giờ giải lao buổi trưa hoặc những lúc rảnh rỗi khác. Tôi cũng phải gọi điện quảng bá sấn rin trên kênh truyền thông hoặc học Pháp. Điều quan trọng là tôi đã lấy lại sự tập trung và hiệu quả khi học Pháp. Tôi luôn nói với bản thân rằng, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi không bao giờ rời xa Pháp. Thậm chí, nếu tôi không thực hiện được một số nhiệm vụ nhất định hoặc không luyện công nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng học chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày. Sư phụ đã nhấn mạnh nhiều lần về tầm quan trọng của việc học Pháp. Học Pháp là việc ưu tiên trên hết đối với một người tu luyện. Mọi thứ mà tôi đạt được đều bắt nguồn từ Đại Pháp. Đại Pháp đã cho tôi mọi thứ, và ông đã cho tôi những kỹ năng mà trước đó tôi chưa hề có. Tôi học Pháp càng nhiều, công sức mà tôi phải bỏ ra cho các nhiệm vụ hàng ngày càng ít. Điều tuyệt vời nhất đó là kết quả xuất hiện luôn luôn tốt hơn và nhanh chóng hơn. Nếu tôi học Pháp tốt, tôi cảm thấy như có một năng lượng nào đó đẩy tôi lên, để tôi đạt được hiệu quả. Đây chính là điều đã đưa tôi đến được vị trí như ngày hôm nay. Sư phụ rằng, là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một. Vì nếu chư vị tu không tốt, thì chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm. Nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở. Do đó, mọi người quyết không được lơi lỏng, không được coi thường, coi nhẹ. Cơ duyên và chờ đợi hàng nghìn vạn năm, hàng ức vạn năm, hết thảy những gì chúng ta chịu đựng trong lịch sử, đều là vì hôm nay. Không thể làm không tốt việc của mình đúng vào lúc then chốt này, nếu không khi tương lai minh bạch ra, thì đối với chư vị mà rằng, đối với những sinh mệnh của chư vị mà rằng, thì quả là một việc quá thống khổ, vì thế mọi người nhất quyết không được coi thường coi nhẹ. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011. Dựa trên Pháp của Sư Phụ, tôi ngộ ra rằng, những điều chúng ta tu tốt đều được tách khai ra. Chúng ta vẫn mang theo lối sống bình thường trong xã hội và không trải qua bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta không thấy được nguyên nhân sự thật đằng sau của mọi việc và tại sao nó lại được sắp xếp như vậy. Chúng ta nên cẩn thận và không nên bị rơi vào tuyệt vọng hay nghi ngờ. Thời gian đang trôi rất nhanh. Cơ hội tu luyện sẽ không trở lại. Hàng nghìn vạn năm chờ đợi và luân hồi chỉ vì đời này. Tôi không nên lãng phí thời gian. Tôi nên tận dụng thời gian còn lại, quý báu này, để trợ giúp sư phụ và hoàn thành thệ ước lịch sử của mình. Tôi thường nhắc nhở bản thân trong những lúc khó khăn rằng, tôi là ai? Tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Tôi cảm thấy rằng, tôi đã không vượt qua khảo nghiệm một cách chân thực. Tôi đã không thực sự thành thực trong khi phỏng vấn công việc bởi vì tâm chấp trước lo sợ và giữ thể diện của tôi. Tình huống này đã xảy ra trong quá khứ và tôi bắt đầu thấy lo lắng. Bất chấp điều đó, tôi vẫn có thể nhận được công việc nhờ kỹ năng kỹ thuật của mình. Tôi hiểu rằng điều gì của mình thì nó sẽ không mất. Tuy nhiên, sự thật rằng việc tôi không trung thực đã phản ánh tất cả những chấp trước của tôi và tôi vẫn không thể vứt bỏ mọi thứ và đồng hóa với tiêu chuẩn của người tu luyện. Sư phụ rằng, cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh khác nhau. Sẽ làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ đạo. Tu luyện là như thế. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Nếu tôi vẫn tiếp tục đổ lỗi cho bản thân vì những lỗi lầm mắc phải, thì đó cũng đều là điều không đúng. Tôi thường xuyên tức giận khi tôi phạm lỗi, và điều này đã khiến tôi căng thẳng. Tôi biết đây là một sơ hở mà cựu thế lực có thể lợi dụng trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi hiểu rằng mọi thống khổ đều được an bài. Những khổ nạn đó nhắm vào những chấp trước của chúng ta và những khía cạnh mà chúng ta cần đề cao. Không có điều gì là ngẫu nhiên trong tu luyện. Chúng ta cần thức tỉnh và tiến lên phía trước khi chúng ta vấp ngã. Chúng ta nên tiếp tục làm tốt hơn và không được phạm lỗi tương tự lần nữa. Tôi nghĩ đây là điều mà sư phụ mong đợi tôi làm được. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.